This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Nhung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng McLaugh Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. McLaugh Family tại số 3020 đường McLaugh ở phòng 200 Arlington, số điện thoại là 817-468-5252. Và trong chương trình này, chương trình sức khỏe của chúng ta thì số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ, trong chương trình lần trước thì cũng Nhung có hỏi bác sĩ một vài triệu chứng mà về chóng mặt, rồi khi mà ngồi xuống, nằm xuống thì thấy giống như là bốn xung quanh mình nó cứ quay vậy đó, thì mình không có đủ thời lượng để mà bác sĩ giải thích về những triệu chứng của cái căn bệnh gì đó, thì mời bác sĩ tiếp tục.
Cái đó là Việt Nam mình nó dùng cái là rối loạn tiền đình. Thật sự tôi không hiểu tiền đình nằm đâu, nhưng mà ông Việt Nam, bác sĩ Việt Nam mình dùng là rối loạn tiền đình. Mỹ thì dùng cái là vertigo. Thật sự cái nghĩa đơn giản là vậy nè. Óc của mình nó có cơ quan, nó dùng tín hiệu mắt và tai, nó biết vị trí đầu mình. Okay? Bây giờ thí dụ mình dùng nhìn thẳng đúng không? Mình thấy đúng không? Đầu thẳng nhắm mắt lại đi. Kiên trái, nhưng phải nhưng biết được. Tại sao vậy? Trong mình á, trong tay mình nó có ba phần, ngoài, giữa, trong. Ở trong nó ba ống nước. Theo mực nước á, nó định hướng tai mình. Tại khi cái người mà bị mình chóng mặt á, có người mắt mình hay nó bình thường, tai nó lộn xộn, tai định hướng không được, có khi nó nói là đầu mình bên trái, đầu mình phải, đầu trên, đầu dưới, thành ra cái giác hình giống mặt. Giống như mình dùng chạy xe đúng không? Người ta bị ông dùng chạy thẳng đi, chạy lui đi, qua trái qua phải đi, thẳng lui qua trái phải đi, xe dùng chạy vòng ha. Đó tại vì tai mình nó định hướng không được, nó đã hướng này, tùm lum hướng á, thành ra mình bị thôi. Chứ cái đó nó khó chịu nhưng không nguy hiểm. Rất nhiều người á, vô tôi không tôi cho thuốc là hết thôi. Nhưng mà khổ cái người ta sợ quá đi vào bệnh viện thì nhất cái CAT scan phóng xạ. CAT scan nó cả trăm, cả ngàn phóng xạ, X-ray, cái đó là một ung thư. Và bác sĩ á, nhiều khi nó thấy vô là nó có làm thôi. Tôi không hiểu là bác sĩ nó không biết bệnh này, hay là bác sĩ không kinh nghiệm, hay là nó cố tình làm tiền người ta, tôi không hiểu. Nhưng mà lúc nào bệnh viện vô cái đó là điều bị chụp hình CAT scan, chạy máu hết trơn á. Cuối cùng rồi cũng định bệnh này là xong cho lúc thôi về nhà thôi à. Thế nên ai bị cái này đừng có đi bác sĩ, đừng có đi vô bệnh viện tốn tiền nguy hiểm, cứ đi bác sĩ mình nói người ta cho thuốc vậy, rất đơn giản. Ở ngoài chợ đó bây giờ bán thuốc tự do rồi, nó tên là Meclizine, là MECLIZINE, Meclizine. Hồi đó đó bác sĩ với toa bây giờ mua tự do, thế nên ai mà bị chóng mặt như vậy thì mua thuốc uống xong nằm xuống ngủ nó hết thôi.
Dạ. Và theo như cái dự đoán của bác sĩ đó là cái triệu chứng của rối loạn tiền đình thì mình phải được chữa trị bằng thuốc. Tuy nhiên á, có những trường hợp thì chỉ bị như vậy một lần rồi thôi, rồi cái sau đó lại hết, không có xuất hiện lại cái triệu chứng đó nữa, thì có phải chăng là do cái chứng này nó cũng chỉ mới bị bệnh thôi, bị nhẹ thôi, hay là như thế nào ạ?
Cái này nó sẽ bất cứ lúc nào mà mình dùng, chứ không phải nhất thiết chính cái tôi đó, nó cứ năm hai năm tôi bị lần thôi à, bị chút xíu hết liền à. Bởi tôi cũng không uống thuốc giảm gì trơn á. Chừng nào uống thuốc, ví dụ như mình bị mở mắt ra rồi cứ bị sẽ mắt nhắm mắt lại nằm yên một chỗ hai cũng như 15-20 phút không hết, lúc đó mình mới uống, chứ không phải vừa chịu biểu đại đa số bị chút xíu hết thôi, không làm gì khác trơn á.
Dạ vâng. Và có bao giờ mà những cái triệu chứng này mình lầm, mình có thể tưởng hiểu nhầm sang các cái triệu chứng của những căn bệnh khác, ví dụ như là hạ đường bị thấp đó, hoặc là như thế nào hay không ạ?
Cái đường thấp á làm cho mình đói bụng, giống như muốn ra chân luôn, muốn xỉu luôn á, là đói bụng, là đường thấp. Okay. Còn một cái là thí dụ thiếu nước mình đứng ngồi xuống đúng không, đứng lên mình cảm thấy say sẩm, giống như mình cái phòng nó tối sầm lại luôn á, cái đó là thiếu nước hay là tăng sầm thấp. nhưng mà cái đó cảm giác nó khác, cái cảm giác mình gọi là đứng dậy mình cảm thấy giống như nó lần thần giống như nó tối sầm đi, xong rồi tự nhiên hết cái đó là tại vì cái đó là thiếu nước hay là thiếu máu hay là thiếu tăng sầm thấp. Còn phòng quay cuồng á là đó tiền đình thì nó cũng lẫn lộn chút xíu thôi.
À, dạ vâng. Và thưa quý vị, vẫn với số điện thoại là 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và đó là số điện thoại để quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì mỗi năm nào cũng vậy, cứ mà đến khi mà mùa đông đến á, thì những người mà có cái số lượng người chết vì cái căn bệnh cúm á, thì năm nào cũng có và năm nay thì cũng không phải là ngoại lệ. Thì mời bác sĩ chia sẻ thêm về vấn đề này.
Năm nay tôi có câu chuyện tôi muốn kể lại để trong đây có một số bài học mình học được. Cách đây khoảng chừng 2-3 tuần thôi thì tôi có một bác bệnh nhân lớn tuổi, cũng tám mấy tuổi rồi, lâu năm lắm rồi, thì bác bị giống như đường rồi bị mỡ rồi bị thận yếu rất nhiều. Okay. Thì khi mà cách đây 3 tuần á, thì tôi khám cho người cho bác gái là thứ hình như thứ 6. Thì cái người con gái đó nói với tôi là bác trai đó là ở nhà ông bị bệnh mấy ngày nay rồi. Thì cái người con gái nói tôi là cho thuốc luôn. Thì tôi nói thật sự cái mùa cúm mình không thử, mình không biết được. Thì bởi tôi nói thôi đem về tôi khám. Thì thứ 7 thì bác trai, bác gái đó cũng bị cúm. Tôi cũng cho chích thuốc, uống thuốc cúm. Chích một thuốc thì bác khỏe. Bác trai đó khi đem vào tôi thứ 7 thì đi vào là đưa xe lăn rồi, giống như bắt nằm, giống như bắt hôn mê luôn rồi đó. Okay. Thì tôi biết chắc chắn là đi cúm rồi. Thì tôi nói gia đình lúc đó phải chọn lựa đi. Nếu một là đi vào bệnh viện, thì bệnh viện như vậy rồi bắt buộc rồi, bác sĩ nó phải cho vô dưỡng khí, nó phải cho vô ICU, nó đâm tới đâm lui rồi cuối cùng cũng sẽ chết. Hay là thôi cái tuổi này mình biết nó sắp sẽ chết rồi, đi thoải mái. Đó thì gia đình đồng ý là thôi kệ để mà đi thoải mái. Thì lúc đó tôi cũng cho chích thuốc, hy vọng cứu được xíu và cho uống thuốc. Thì chiều đó thì bác bệnh viện bác chết thôi. Đó. Thì cái này thì có những bài học thế nào? Thứ nhất á, là những người lớn tuổi đó, mỗi lần mình nhung nghe nói đó là người chết cúm đúng không? Đại đa số là lớn tuổi, kháng thể yếu rồi, người ta mới chết. Hay là những người mà trẻ sơ sinh, đứa nhỏ, yếu quá, kháng thể yếu. Thỉnh thoảng mình cũng nghe những người bình thường không, lâu lâu mình nói bé 17 tuổi, 16 tuổi, 10, phụ nữ 27 tuổi. Nhưng đại đa số là những người lớn tuổi không mà. Thành ra cái mùa cúm á, nhất là mùa cúm mùa lạnh nè, khi mà cha mẹ bị bệnh á, mình đừng có nghĩ là bệnh bình thường. Nhiều khi chính bác sĩ người ta cũng không đoán bệnh được, ngoại trừ người ta lấy nước mũi người ta thử. Thì cúm á, tôi nhắc lại là số cao độ, nếu mà lạnh, nhức đầu, nhức mình, ho. Đó, cái đó thì bác sĩ mới có như đâu mới đoán bệnh được. Cái mùa thu, mùa xuân, mùa hạ, không có cúm, bị bệnh, đợi, không sao, không gì trên, không chết được. Mà cái mùa cúm đặc biệt phải đừng để lâu. Nên cái thì cái bắt trường hợp bắt để đợi là lâu quá. Thứ hai nữa, cái bảo thứ hai là gì? Khi mà trước sau dương như mình muốn cha mẹ mình sống đời với mình, nhưng mà cũng nghĩ rằng á, sống, thí dụ như nếu mà cứu sống một cách thoải mái, sống một cách mà cũng như là mình tận hưởng được cuộc sống mình thì nên sống. Còn có những người nhiều khi trường hợp đây đi, tôi bảo đảm vô bệnh viện tôi cũng đã từng mình tôi biết á, vô trống rồi bác sĩ tự nhiên nó làm thôi, nó đâm vô mình, nó bỏ vô máy thở đã được 3-5 tháng cũng chết rồi. Thì trường hợp đây á, thà để đi thoải mái còn hơn là kéo dài cái sự đau khổ của cha mẹ mình. Đó thì gia đình lần này đã chọn là thôi đi về đi để chơi sống thoải mái, thì thật sự đúng chiều đó là tối đó là thả thôi. Đó thì khi mà cái độc có nghĩa là nếu cha mẹ mình mạnh khỏe hết á, bị bệnh gì nặng thì phòng cứu liền không sao. Còn khi đến lúc đã biết chắc chắn sẽ đi rồi á, thì tôi khuyên là đừng làm cái chân á. Cái đó giống như không phải mình kéo dài mạng sống mà mình kéo dài cái sự hành hạ sát của cha mẹ mình thôi. Thì đối tôi đó, cái người chết một lần thôi. Thì chết là xui đó, cái số xui đó là chết ung thư. Ung thư là chết đau, chết dần, chết mòn. Phải mổ, rồi phải uống thuốc, rụng tóc, ối mửa ăn không được. Rồi 2-3 năm sau mới chết. Còn bác này, bác đối tôi là bác may mắn. Tại sao? Bác khỏe tới giờ đó, tự nhiên trong vòng cũng có ngày là đìa. Thật sự tám mấy tuổi cũng rất là thọ. Thành ra khi mà mình đừng có sợ cái sự chết, mà mình phải chấp nhận cái sự chết đó. Khi mà nhất là điều trợ hợp cha mẹ mình mà sung sướng mà chết mau cơ này là đối tôi nó không hành xác. Hay là đương nhiên là cái chết mình buồn thiệt, nhưng mà mình cũng phải tự an ủi cái số cha mẹ đến lúc đó cha mẹ may đang ngủ chết luôn, hay chết trong giấc ngủ, hay chết trong vòng tích tắc chết liền, thì cái đó thật sự may mắn của cha mẹ mình. Chứ đừng có nghĩ là mình đừng có dùng cái đó an ủi, chứ không phải là mình cứ bệnh viện rồi bác sĩ ngộ lắm, khi vào đó rồi tự đương nhiên thôi, cái trách nhiệm người ta biết sẽ chết thôi, mà người ta cũng tự động cũng bỏ lên máy đâm IV, đâm gì đâm đỏ, đút ống vô thở tùm đủ chuyện hết trơn á. rồi cuối cùng cũng có chết à. Đó thành ra đây có bài học là về cũng như là đừng có không phải phân biệt được là kéo dài cái mạng sống ra hay là kéo dài cái sự đau khổ hạnh sắc của cha mẹ mình, cái đó cứ người bệnh, cái đó là cái quan trọng lắm á. Okay. Còn cái nữa có những người, ví dụ như mình có những người mà như trường hợp đây tôi đoán, tôi biết chắc chắn sẽ chết thôi, thành ra thôi mà không kịp coi xong rồi. Thí dụ như có những người bị ung thư đi, mình biết chắc chắn sẽ chết thôi, thì nhiều khi á đừng có, nó có chương trình nó dùng cái lại nói là hospice, có nghĩa là khi mà chương trình đó là bác sĩ và y tá có trách nhiệm làm cho người bệnh nhân thoải mái trước khi sự chết đến, có nghĩa là người ta không có kéo dài sự sống nữa mà người ta làm cho những ngày còn lại thoải mái thôi. Thì thường thường những người nào mà mình thiếu cha mẹ mình á, người lớn tuổi mà biết trong vòng 6 tháng mà cái mạng sống không hơn được 6 tháng đó, thì đề nghị cha mẹ bác sĩ mình cho cha mẹ mình vô cái chương trình đó là hospice, là chữ HOSPICE, hospice program. Cái đó là người ta làm cho cha mẹ thoải mái những ngày còn lại đó. Thì cũng đừng nói tóm lại là cái điểm muốn nghĩ này là phân biệt ha, đừng có kéo dài cái sự chết một cách mà vô lý. Đó cái là hành xác cha mẹ mình, hay nhất là hỏi ý cha mẹ mình. Mình không biết, hình như có mấy lần tôi nói nhắc lại nữa là có một cái nó gọi là living will, có nghĩa là hiểu cha mẹ mình đúng không, mình hỏi hiện như mình hỏi sẵn đi, nói là thí dụ như bây giờ cha mẹ khỏe không sao đúng không, nhưng thí dụ như ngày nào đó cha mẹ bị bệnh nặng, phải vô phòng bệnh viện, phải vô bỏ lên máy thở, phải bỏ này bỏ nọ, không mấy cha mẹ chết, cha mẹ có muốn làm hay không? Thì đại đa số á người ta sẽ nói tôi không muốn. Thì trường hợp đó thì mình in ra internet á, nó có cái form, nó là living will, living là l i v i n j living will là w e l l á, l l đó. Thì cái đó mình nói trước cha mẹ mình, hỏi thử trước đi, đồng ý rồi đúng không thì viết vô, thì bác sĩ ký tên giùm cho. Thì có cái đó rồi đó thì biết là khi mà đến lúc lâm chung thì mình phải tôn trọng ý muốn của cha mẹ mình. Tại vì rất nhiều trường hợp xảy ra đó là nhiều khi cha mẹ quá già rồi mà ở nhà bị bệnh nặng, gọi phòng 911 đem vô bệnh viện nằm, bỏ lên máy thở, không có máy thì chết, mà nếu mà bỏ tắt máy thì cha mẹ chết đi. Mà trường hợp đó mình không hiểu cha mẹ muốn làm sao, thì bác sĩ không biết được. Con thì người muốn thôi mấy để cha mẹ mình chết, có con thì muốn kéo dài cái mạng sống đó. Thật sự cái đó rất là khó khăn. Mà trường hợp đó mình phải nghĩ rằng nếu có liên quan đó thì biết chắc chắn cha mẹ muốn làm sao, thì lúc đó mình tôn trọng ý muốn của cha mẹ mình. Thì nếu mình nói bác sĩ tắt máy đi á, mình không cảm thấy tội lỗi, tại vì cha mẹ mình muốn như vậy. Còn chứ nếu cha mẹ không muốn mà mình làm á, thì thật sự mình cảm thấy tội lỗi lắm, là tự nhiên mình làm như cho bạn mình chết sớm. Đó thì cái liên quan của rất là hay, thì phải nhớ một chương trình là hospice, là cho những người mà sắp sửa chết trong vòng 6 tháng để vô chương trình đó, để nó đừng kéo dài mạng sống nữa mà làm cho thoải mái những người còn lại. Còn có liên quan là cho những người mà trường hợp khẩn cấp thì biết sao.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến những câu hỏi về căn bệnh cúm. Thì cũng bác sĩ vừa chia sẻ một cái câu chuyện rất là xúc động. Thì trước khi mà đặt những câu hỏi tiếp theo cho Nhung, mời vị thính giả đang chờ rất lâu. Hello.
Dạ.
Chào chị. Nghe em được bao nhiêu?
Dạ, Nhung nghe cũng được luôn cô ơi, cô có thể
mua cái thuốc tên gì? Dạ có nghe được không?
Dạ bây giờ nghe được rồi, mà thuốc dạ. Trị bệnh gì ạ? À?
Dùm ơn bác sĩ đánh dần cái tên thuốc của bác sĩ.
Thuốc gì chị?
Thuốc chữa bệnh
mà gì? Rối loạn tiền đình, bác sĩ nói
vậy. Ok rồi rồi.
Ok rồi.
M E C L
I
chữ Z, Z là chữ du á, vậy sẽ thú á, Z á.
À, G.
Rồi G.
Rồi
I. N. E.
N.
E.
Mac-la-zin.
Dạ đúng rồi, mac-la-zin. Đúng rồi, nó 25 mg.
Mac-la-zin.
Dạ 25 mg.
Nó có cái số lượng bao nhiêu không bác sĩ? Bao nhiêu mg?
25 mg.
Mấy bác sĩ?
25 mg.
25 mg. Dạ. Nếu mà thấy cảm thấy chóng mặt hay cái gì thì cứ mua cái đó uống hả bác sĩ?
Dạ đúng.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều dạ, nha. Chúc bác sĩ sang năm mới gia đình với bác sĩ dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha.
Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị nhiều lắm.
Cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin được biết quý danh.
Chú Sương.
Dạ mời chú đặt câu hỏi ạ.
Chào bác sĩ Hưng.
Tôi có một cái câu hỏi hỏi bác sĩ là cái con người mình bây giờ có những cái dấu hiệu nào báo cho biết rằng là mình sắp nữa mình đang bị bệnh thận?
Ok, cái thận anh thật sự nó không có cảm giác. Anh biết có rất nhiều người thấy làm vậy nè. Có những người anh ta đi vô em, ta nói rằng tôi uống nước nhiều quá, tôi tiểu nhiều quá, thận tôi nó yếu. Cái là ngược lại. Thận mạnh á, nó lọc máu cho mình, dư nước trong người cho ra ngoài thôi. Thận mạnh á, là làm nước được nhiều, nước tiểu nhiều. Thận yếu á, anh không cảm giác hết trơn đó. Khi mà anh đi bác sĩ thử máu á, thì người ta cảm thấy, người ta thấy lường từ từ, người ta thấy rõ yếu. Nếu anh không thử máu, anh biết được ở nhà anh á, là rất là trễ rồi đó. Có người anh sẽ thấy tự nhiên phù thủng. Nó không thấy bị phù thủng, hay là bụng ổng, hay là bụng hay là nó bị sình bụng. Ok, phù thủng là một. Không thôi nữa, hóa chất ta potassium nó quá cao, tim anh ta không được. Bởi cái đặc biệt về ở cái tuần rồi em nói về da đúng không? Da gan á thì anh thấy được, mặt da nó vàng khè ha, mình thấy rõ ràng lắm, da vàng mà tái là bị gan mình thấy được. Còn thận yếu á anh không cảm giác. Anh chỉ biết phù thủng thôi, nếu mà quá nặng phù thủng thôi. Đó. Thành ra nói tóm lại là anh cứ chịu khó uống nước thật nhiều để cho nuôi thận, nuôi tại vì thận lọc máu nhưng chính nó cần máu, phải uống nước thật nhiều để nuôi thận. Đúng rồi, đi bác sĩ khám định kỳ 3 tháng khi mà lớn tuổi. Những người nào bị thận á, thường anh biết những người bị tiểu đường là một nè, bị cao máu là hai. Thì hai cái đó là những người tránh là bị thận thôi. Còn những người mà trẻ như khác là đại đa số không ai bị thận ở trên á.
Vâng, như vậy là mỗi lần đi khám tổng quát thử máu thì bác sĩ mới cho mình biết là cái thận mình tốt hay không á bác sĩ ha.
Dạ, đúng rồi đó. Người ta thử máu hết, đúng rồi, tổng quát anh ta thử máu là thiếu máu nè, tủy rồi gan, thận, nước tiểu, tiểu đường này nọ thử hết, ta biết liền nè.
Ok, như vậy là con người mình không có bị phù thủng, như vậy là mình chưa có bị bệnh thận. Rồi.
Đúng rồi, nặng lắm mới là phù thủng, còn thận yếu sơ, tại thận bệnh thận nó chia ra là ba giai đoạn anh. Loại bị nhẹ là một, số 1, số 2, số 3, số 4. Số 4 là anh mới cảm giác được là bị có thể phù thủng chăng. Còn số 1, số 2, số 3
vâng.
Anh không cảm giác được.
Vâng, rồi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ, anh sẽ.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Số điện thoại 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe của mình và bản thân. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, hồi nãy khi mà bác sĩ chia sẻ về câu chuyện một bác nào đó bị chết do là bị bệnh cúm mà đã để thời gian chờ quá lâu, thì Nhung cũng có nghe bác sĩ phân tích thêm một điều nữa là khi mà những căn bệnh cúm đó là đặc biệt vào mùa đông đó thì mình cần phải được chữa trị kịp thời, có nghĩa là phải đưa đến bác sĩ để mà điều trị ngay lập tức khi mà có những triệu chứng về bệnh cúm. Tuy nhiên những bệnh cúm ở trong các mùa khác như là xuân, hạ, thu thì mình có thể chờ được. À, thì cái câu nói này á, Nhung nghe nhưng không có hiểu rõ là okay. Phải chăng là cái căn bệnh cúm đó ở trong những cái mùa khác nó không có nguy hiểm, còn ở mùa đông thì nó nguy hiểm hơn hay
không
như
phải.
Thế nào ạ?
Và tôi nhớ không, hồi đó tôi hay nói đó, mùa cúm á, là mùa lạnh đúng không?
Dạ.
Có nghĩa là mùa cúm nó chỉ xảy ra thí dụ khoảng chừng năm nay của mình đi, là bắt đầu khoảng chừng cuối tháng 11 là lạnh đúng không? Thì cái giờ tới giờ này, tại vì cái thời gian mà dù là bình thường con cúm nó không sống được, bởi chỉ lạnh thôi nó mới sống đó, mà cảm á, thì quanh năm dị ứng, quanh năm mà vào dị ứng, cái mà cái cảm giác của cảm và dị ứng giống như là cúm, nhớ không? Đó mà bác sĩ á, người ta có thể phòng bị được, còn người bệnh nhân ở nhà người ta không bị được. Thành ra ý tôi nói là cái mùa cúm á, là mùa đông mà cúm nè thì bị đau cổ, hắt xì, ho, sốt là điều bác sĩ liền đã khắc. Tại vì có trường hợp trong đi điện trong 2 ngày thuốc nó mới hay, ngày thứ 3 thì cái đó không hay nữa. Còn những mùa thu, mùa xuân, mùa thu, mùa hạ không có cúm, là có gì nữa chỉ là cảm hay là dị ứng thì cái đó ít khi nó chơi được lắm. Thấy không?
Nhưng mà nếu mà nói như thế thì Nhung thật ra thì chắc là cái kiến thức cũng hạn hẹp cho nên Nhung cũng chưa hiểu rõ. Nhung muốn đặt thêm câu hỏi nữa nhưng mà hiện giờ nhiều vị gọi vào quá thì xin ưu tiên cho các vị trước nha. Nhung xin chào và xin được biết quý danh. Hello.
Hello.
Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
Hello, phải tôi.
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ tôi năm nay mà 74 tuổi rồi, tôi mua thuốc đọc chữ viết là COQ10 đó bác sĩ.
Anh đọc lại gì? Đọc lại.
COQ10 á, mua thuốc tự do mà.
Ok.
COQ10 đó.
Dạ.
Rồi tôi uống một ngày một viên, nó là 200 mg, mà trong khi đó thì tôi có uống thuốc mà mở máu á bác sĩ.
Dạ.
Nhưng mà tôi uống hai thuốc này nó có kỵ nhau không bác sĩ? Uống cái
dạ không. Tới em á, em nghĩ là anh không nên uống cái thuốc mà mua tự do, tại cái thuốc đó nó không ích lợi gì hết trơn đó. Chỉ có thuốc mà ích lợi cho mình á là thuốc thuốc bổ tổng hợp, giống như Centrum Etizin, cái đó là tổng hợp. Ok, đúng, cái đó cần silver cho người lớn tuổi. Hai đó là chất vôi calcium, calcium anh mua giống Oscar hay là Celtrate whatever, cái gì cũng được hết trơn á. Chỉ cái đó thật sự là ích lợi cho mình thôi. Còn ngoài đó những cái anh mua khác là không ích lợi hết trơn á. Anh mua tốn tiền không lợi hết trơn á. Đừng uống.
Vậy thì uống Centrum là tốt hơn.
Dạ đúng, mà Centrum là có hết từ thuốc bổ từ allergy cho mình, cao siêu mình chắc vôi cho xương mình, ngoài ra là được đủ rồi đó, không uống gì khác trơn á.
Dạ dạ, thưa bác sĩ hỏi, tôi thì bị bệnh mất ngủ cũng hơn 2 năm mà tôi có uống thuốc ngủ á, Zofidem vậy đó, 10 mg bác sĩ.
Dạ.
Bây giờ có cách nào mà bớt hay là không uống thuốc đó được không? Người ta nói uống quá này.
Cái đó nghiện đúng rồi đó, uống đó là nghiện. Anh biết mỗi lần tài tử mà hay là uống đó chết đó, trong máu nó lúc nào cũng có cái thuốc mà anh nói trơn á. Thật sự là khi mình nằm ngủ mình suy nghĩ, mình uống mình được. Thành ra anh với em, cái nhân em đi, em đọc sách. Tại em nhiều khi em mất ngủ, tại em nhiều suy nghĩ nhiều, em đọc sách. Mắt mình chăm chú cuốn sách á, ngủ rất là dễ. Đêm thức dậy đi tiểu á, ngủ không được, đọc sách tiếp. Trong vòng 5 phút ngủ liền à. Tại vì mình không suy nghĩ nữa, suy nghĩ mới làm cho mình khó ngủ. Đúng không? Mà anh đọc sách đừng có đọc sách mà gì mà nó gây cấn quá, đừng đọc sách kiếm hiệp, đọc sách những gì mà sách thích triết lý, sách gì mà về văn hóa thế đó, đọc hồi mình ngủ dễ lắm.
Có thời gian tôi bớt nửa viên đó bác sĩ, rồi cái tôi ngủ được. Tôi ở Houston là bác sĩ gia đình nói ông lớn tuổi ông uống đại đi, mà tôi uống tôi biết cái
uống hiện chết đúng được, đừng uống không tốt đâu. Dạ, chào anh nha.
Dạ, vậy phải cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, chào.
Dạ, và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. 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 Rồi, vị thính giả rời đường dây, cho Nhung mời một vị thính giả khác. Hello.
Hello.
Dạ, và cô ơi, cô vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh nhé.
Dạ.
Và mời cô đặt câu hỏi.
Vậy là bị cúm mà cho nó mau hết á. Tôi có uống cái Evil vô, Evil cái nó hết rồi, nó cứ hơi vậy hoài à. Để trở lại nữa.
Ok. Khi mà cúm á chị, nó có nhiều cảm giác, nó có nhiều lắm. Thứ nhất là cúm là sốt là một đúng không? Rồi nhức mình nhức mẩy là cái okay. Thì cái đó Evil nó giúp cho cái đó thôi, giúp cho cái triệu chứng. Nhưng mà thuốc nó uống vào xong 3 tháng sau, mình 3 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng nó đang thuốc chị lại bị tiếp. Thành ra khi mình chữa cúm mà không, đương nhiên là dùng thuốc ho là một để bớt ho. Thí dụ như mình có đau mình giúp mày uống Advil mô trình vô cho bớt sốt. Nhưng tránh nhất là phải có uống trụ sinh cúm tên là Tamiflu. Cái Tamiflu rất là hay mà để cho giết cúm. Ngoài ra nữa như tôi chích cho một bộ thuốc steroid, nó rất là hay. Đại đa số có những đứa bé đó, cha mẹ nó nói đó, nhiều khi nó bị bữa đó nó nằm đó đi không nổi luôn á, chích xong bộ thuốc ngày mai chơi đá banh trên bờ à. Thành ra cái tránh là chỉ phải nghĩ rằng chữa cái gốc của nó là uống thuốc trụ sinh con cúm trước, cộng thêm SV mô trình này nọ vô cho bớt mình cho mẩy. Còn thuốc steroid cho hai chích bệnh nhân, cái đó giúp cho mình đỡ đau mình đó. Nhưng quan trọng nhất là phải chữa vì cúm, phải uống thuốc cúm đàng hoàng chứ không có uống thuốc tự do được.
Dạ, bác sĩ làm ơn cho tôi hỏi thăm cho hình cái biên cái viết. Tôi thì nó không có nóng mà nó cứ lạnh hai tay chân rồi cái đó hết, nó cứ lạnh cái tay chân mà nó không có nóng.
Ok. Cái lạnh á, chả biết cái mùa lạnh này nè, đúng không?
Có chích thuốc ngừa rồi.
Yeah. Ok, không phải, ok. Cái lạnh này á, là ai cũng lạnh hết trơn á, tại cái mùa lạnh, đúng không? Tay chân mình là đương nhiên là ngũ tạng quan trọng nhất, thành ra nhiệt độ mình nó đem về máu, đem về tim mình, cho ngũ tạng, thành ra mình ấm, nhưng chân mình lạnh, ai cũng vậy hết trơn á. Với lạnh không có nghĩa là nó phải gom hết những cái tôi vừa nói. Sốt nè, phải đo nhiệt độ đàng hoàng, một trở là một, hai là ba. Lạnh thì sinh lạnh ra, lạnh thì chỉ đắp mình bao nhiêu cũng đủ hết trơn đó. Nhức mình, nhức đầu, đau cổ, ho, có khi buồn nôn, gom tất cả lại luôn á thì mới gọi là cúm. Còn lạnh tay lạnh chân không phải. Chỉ không gom hết lại luôn mới gọi là cúm.
Dạ.
từ hôm nay tôi không biết, nó cứ lạnh lạnh bên ngoài, nó nóng hết. Mà người thì không có gì mà không có nóng, mà sao nó cứ lạnh rồi cánh hết, cánh lạnh rồi hết. Đấy. Mà uống thuốc vô Advil vô, uống vô nó hết. Bây giờ cũng lạnh lạnh hoài, sao nó không nóng mà sao nó vậy hoài vậy? Thành tôi mới nói nghe bác sĩ mở ra vô hỏi thử coi cái thuốc nào uống hay cho uống.
Không có
uống
chị,
cái thuốc nào uống cho
chị tắm dục á, chị tắm dục nhiều là tự động nó má lưu thông đều chị. Thứ hai nữa chị đi thử làm thử thì chất thai rồi cỡ thử ít sao, cái chất thai rồi chú ấy nó cũng làm cho lạnh nữa.
Thử thử gì bác sĩ?
Chất thai rồi bú cổ á chị, bú cổ thai rồi đó.
À, gần cổ hả?
Dạ thử thử đó luôn đi. Tại ít cái đó, cái ít nó làm lạnh nữa.
Ăn thì nó ăn thì nuốt thì ok không có gì, nhưng mà mình
không
giờ
phải
mình
chị, không phải
thay đâu gần cổ là mình đi lại bác sĩ nó
đúng rồi,
thử
máu đúng rồi đó
bác sĩ,
đúng rồi đó thử máu bú cổ đúng rồi đó.
À, tại vì hôm bữa có đi một lần đi thử một lần cái về bao tử này, cái nó lấy cây nó thật thì nó nói là ok mày quýt nó không có gì hết trơn, giỏi lâu rồi
cái đó bao tử chị, tao nó bú cổ thôi, nếu mà chỉ mà chị lo đó đi thử bú cổ thử coi.
À thì bú cổ thì nó không có gì hết trơn, nuốt thì cũng ok mà không biết sao. Bây giờ nếu trường hợp là mình đi lại bác sĩ lại thử cổ lại hay sao bác sĩ?
Đúng rồi, ít bú cổ ít quá làm gì vậy lạnh, thay rồi chị nó khác nhau, nuốt là khác mà bú cổ nó khác nhau chị, nghe không, thay rồi là khác nhau
hả?
Ít thay rồi ít nó làm cho lạnh thôi Minh Nhung.
Dạ vâng, và Nhung cũng mong muốn là khi mà quý vị gọi vào đó, quý vị vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh hoặc là vặn nhỏ lại nhé, bởi vì khi mà ở trên đài làn sóng phát ra cho quý vị cùng nghe thì mình nghe không có được rõ và cái thời gian chờ rất là lâu. Một lần nữa 8178994110 quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta. Và khi một lần nữa quý vị gọi vào nhớ vui lòng tắt giùm Nhung cái radio hoặc là vặn nhỏ nha. Và hồi nãy cũng có Nhung đang hỏi đến bác sĩ về căn bệnh cúm đó, thì khi bác sĩ nói như vậy đó, ở trong những cái mùa như là xuân hạ hay là thu đó thì những cái căn bệnh đó nó không phải là cúm mà cũng chỉ là những cái căn bệnh cảm như là sổ mũi thì cũng bình thường thôi. Mà nếu mà nói như vậy á, thì Nhung đang nghĩ đến là nếu vậy thì căn bệnh cúm chỉ giới hạn ở một số quốc gia thôi à. Bởi vì ví dụ như đơn cử một vài ví dụ như Việt Nam đi, ở Sài Gòn đó thì không khí mình không có lạnh đúng không? Thì những căn bệnh mà người ta trước đây vẫn thường chuẩn đoán là cúm vậy thật ra nó không phải cúm hay sao ạ?
Ok. Cái cúm á, cái nhiệt độ lạnh thôi nó mới là cúm. Ok, mà thí dụ như tôi nói hiện nước Mỹ này của mình là biết mùa nhưng mà nếu mà thí dụ như mùa bên những chỗ khác á, bên Australia chẳng hạn đi, Úc Châu thì nó là ngược thời gian của mình, lạnh á, mới có cúm được thôi, ấm thì con cúm không sống được. Ok, rồi Việt Nam mình á, nhiều khi mình nghe nói có nhiều cúm heo, cúm gà, mình nhớ không, cái đó là cũng loại cúm mà cái là từ súc vật làm ra. Rồi nếu con đó nó lao cho người mình thì những con cúm đó nó cũng mặc dù cúm hết nhưng mà nó khác con cúm hàng mùa đông như mình bên đây. Bây giờ hiểu không? Mà khi mình nó cúm giống như ví dụ bây giờ mình nói ở cái nó đơn giản nữa, cá nó có quá nhiều cá đúng không? Cá biển, biết bao nhiêu loại cá biển, cá đồng, biết bao nhiêu cá bình đồng không? Thì đây cá không có nghĩa là một con cá. Cúm á không có nghĩa là có một con cúm hết mà có rất nhiều loại vi trùng cúm. Đó, còn một cúm mùa đông á là chỉ có mùa đông những con cúm nó hay hiện ra thôi, giống như con hai con chánh A loại dịch nó là A và B là chánh cái đó. Còn cúm heo, cúm gà cách đây khoảng chừng mười mấy năm bên Mỹ có bị cúm heo nhớ không, rồi bên mình đó là cúm gà nhớ không, hay là cúm chim, cái đó là cũng là cúm những con khuẩn khác. Cái đó là chỉ có những người nào tiếp xúc với lại ví dụ như con gà mà đi con gà bị cúm cái mình ăn tiết canh đúng không, mình lấy máu con gà mình ăn gà sống thì cái đó mình bị cúm heo. Cái là con vi khuẩn cúm từ con gà lây cho mình hay là con heo nó gây cho mình thì cái đó là nó cũng là cúm nhưng là khác. Còn cúm mà mình thường xuyên mình thấy hàng năm ở đây đó là cúm chỉ mùa đông lạnh thôi, trời lạnh mới có thôi.
Vậy bây giờ thì Nhung cũng đã hiểu rồi và thời lượng của mình thì cũng đã hết rồi. Với Nhung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, cảm ơn Nhung, cảm ơn quý vị, xin hẹn cho chương trình lần sau.
Dạ, cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.